Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 5, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc có bao nhiêu ơn gọi. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài cầu nguyện cho các mục tử. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trưa ngày 10 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco có cuộc gặp gỡ với bề trên tổng quyền các dòng nữ. Đức Thánh Cha đã không đọc diễn văn soạn sẵn, nhưng Ngài dành 40 phút để trả lời những câu hỏi của một số bề trên. Một số ghi nhận mở đầu của Đức Thánh Cha. Trước hết, Đức Thánh Cha có một số ghi nhận về vấn đề lạm dụng. Đây là vấn đề lớn không thể giải quyết một sớm một chiều. Vấn đề đã trải qua 20 năm và bây giờ phải tự vấn lương tâm với rất nhiều xấu hổ, mà là sự xấu hổ ân phúc. Bởi vì biết xấu hổ là hồng ân của Chúa, để giải quyết vấn đề cần có một tiến trình. Kế đến là về chức phó tế nữ. Đây là điều Đức Thánh Cha đã nói trên chuyến bay trở về Roma từ Skopje. Có một ủy ban đã được lập để nghiên cứu về việc truyền chức phó tế cho phụ nữ. Đến một mức nào đó, các thành viên của ủy ban này đồng ý với nhau. Tuy nhiên, khi nghiên cứu tiếp, họ còn có những ý kiến khác nhau. Người thì nói đi tiếp, người thì thấy cần phải dừng lại để tiếp tục nghiên cứu. Vì không thể ra một sắc chỉ bí tích mà không có nền tảng thần học và lịch sử. Cuối cùng, về chức năng của các nữ tu trong giáo hội. Đức Thánh Cha nói, nữ tu có thể làm bộ trưởng. Như ở Buenos Aires, Ngài đã có một nữ trưởng ấn, và cũng có nhiều nữ trưởng ấn trong các tòa giám mục. Nhưng có một điều lớn hơn cả chức năng mà chúng ta chưa đạt được, đó là giáo hội là nữ, là người nữ. Trong sách Khải Huyền gọi giáo hội là hiền thê của Chúa Giêsu. Vấn đề thần học này phải đi xa hơn nữa.
Câu hỏi thứ nhất của Sir Bruder Franciscus về việc đời tu có những nguồn về lịch sử và mặc khải, nhưng còn cần điều gì đó khác trong thế giới ngày nay. Cần sức mạnh của Chúa và cần hiểu thế giới ngày nay cần gì từ người nữ, người nam và từ dân Chúa. Đức Thánh Cha trả lời, đúng vậy, giáo hội không phải là một bộ sưu tập các tín điều, các sự kiện lịch sử. Giáo hội phát triển theo hành trình trong sự trung tín với mặc khải. Cách hiểu đức tin ngày nay sau Công đồng Vaticano thứ hai khác với cách hiểu đức tin trước Công đồng. Đây không phải là điều mới, bản chất vẫn là một. Nhưng mặc khải tiếp tục di chuyển về phía sáng tỏ hơn. Ví dụ như án tử hình, ngày nay không thể chấp nhận được, nhưng 50 năm trước đây thì không phải như thế. Điểm tiếp theo là cần phải đối thoại với thế giới mà chúng ta đang sống. Việc đối thoại này với những tình huống mới sẽ đòi hỏi những câu trả lời mới, mà các câu trả lời này phải phù hợp với mặc khải. Không sợ đối thoại, đây là điều quan trọng. Cuối cùng là chứng tá, đây là điều quan trọng nhất và nhất thiết phải có. Mỗi dòng tu phải làm việc phân định, không phải chỉ có trắng hay đen, cũng không phải là xám, nhưng tất cả đang bước đi và phải bước đi trên đường của mặc khải.
Câu hỏi thứ hai của Sir Francisca, dòng Thánh Anna, liên quan đến một thế giới mỏng giòn, con người mỏng giòn, làm sao phục vụ trong sự mỏng giòn đó? Đức Thánh Cha trả lời, Chúa đã đến gặp sự mỏng giòn và mang lấy sự mỏng giòn nhất của con người. Vì thế, đừng sợ sự mỏng giòn, nhưng đúng hơn phải đến gần sự mỏng giòn. Cũng cần cưu mang sự mỏng giòn của chị em, của cộng đoàn và mang nó trên vai. Có thể chấp nhận sự đau khổ để nói chuyện với chị em, để đi vào trái tim của họ.
Câu hỏi thứ ba liên quan đến việc đối thoại đại kết. Việc đối thoại có thể có những bước tiến giữa các cộng đồng Kitô không? Đức Thánh Cha trả lời. Các nhà thần học phải nghiên cứu và thảo luận. Nhưng có một câu chuyện của Thánh Phaolô VI đã gặp Thượng phụ Athenagoras, và Thượng phụ Athenagoras đã nói với Thánh Phaolô VI rằng, chúng ta cùng đi, chúng ta sai các nhà thần học ra một hòn đảo để suy tư và nghiên cứu thần học, còn chúng ta đi cùng nhau. Đây có thể là một câu chuyện đùa không có thật, nhưng dù không có thật đi nữa thì cũng rất hay. Có ba lối đại kết. Trước hết là đại kết trong cầu nguyện cho nhau. Kế đến là đại kết trong việc phục vụ người nghèo, trong những công việc bác ái. Thứ ba là đại kết trong máu. Khi người ta giết thì người ta không hỏi anh là Công giáo, Tin lành hay Chính thống. Máu sẽ hòa lẫn với nhau.
Câu hỏi thứ tư, đời sống thánh hiến có thể đóng góp gì cho Thượng Hội đồng về Amazon sắp tới? Đức Thánh Cha trả lời, sự hiện diện của người nữ đóng vai trò quan trọng ở vùng Amazon vì khả năng nhạy bén với người thổ dân bản địa. Việc hội nhập văn hóa là điều cần được nghiên cứu cẩn thận, như Ricci ở Trung Hoa và De Nobili ở Ấn Độ.
Câu hỏi thứ năm liên quan đến việc thiếu các giám mục ở Nam Sudan. Đức Thánh Cha trả lời rằng, đúng là ở Nam Sudan thiếu giám mục để đi viếng thăm các vùng và nắm bắt tình hình địa phương. Nhưng việc bổ nhiệm giám mục thì cần phải đợi, vì không phải lúc nào cũng tìm được các ứng viên thích hợp. Có thể có một linh mục tốt lành, nhưng ở khía cạnh này thì lại không thích hợp. Tìm ra được ứng viên là điều không dễ. Đức Thánh Cha cũng mong ước viếng thăm Nam Sudan. Ngài không hứa, nhưng Ngài nói trong chuyến viếng thăm Mozambique, Madagascar và Mauritius trong năm nay, Ngài có thể ghé qua. Nhưng dù sao thì cần có thời gian, không phải là thời gian của đồng hồ, nhưng là thời gian chín mùi để đi. Sau 40 phút trao đổi với các nữ bề trên tổng quyền, Đức Thánh Cha hát kinh lạy nữ vương thiên đàng chung với các bề trên và ban phép lành kết thúc.
Roma, thứ ba ngày 14 tháng 5 tới đây, tại Đại học Công giáo Thánh Tâm sẽ tổ chức hội nghị với chủ đề 1919-2019, hy vọng hòa bình giữa Đông và Tây. Với sự hiện diện của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và hai giám mục Công giáo Trung Hoa, Đức cha Giuse Lý Sơn, giám mục giáo phận Bắc Kinh và Đức cha Giuse Hoàng Bính Chương, giám mục giáo phận Sáng Đầu. Đây là lần đầu tiên hai vị giám mục tham dự một hội nghị bên ngoài Trung Hoa sau thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc bổ nhiệm giám mục. Hội nghị gồm ba phiên họp. Phiên đầu tiên có đề tài hướng đến một hệ thống quốc tế mới. Trong số các bài tham luận, Đức Hồng Y Pietro Parolin sẽ có bài về dấn thân của Giáo hội Công giáo trong việc hiệp nhất gia đình nhân loại từ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến Đức Thánh Cha Francisco. Phiên họp thứ hai có chủ đề Trung Hoa chuyển động từ ngày 4 tháng 5 và Kitô giáo. Trong số các bài tham luận có bài của Maurice Rosabi và Guido Samarani về vị trí của Trung Hoa trên thế giới sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Sau đó là bài của Đức cha Lý Sơn về Giáo hội Công giáo và việc hội nhập văn hóa của Tin mừng tại Trung Hoa. Phiên họp thứ ba sẽ tập trung vào đề tài Quốc tế hóa mới. Hội nghị này là hoa trái quan trọng của giai đoạn mới trong tương quan giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, sau thỏa thuận ngày 22 tháng 9 năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục, với một cuộc đối thoại hòa hợp theo định hướng của Đức Thánh Cha Francisco.
Vatican. Trưa ngày 11 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến khoảng 400 thành viên của Trung tâm Thể thao Ý. Trong bài diễn văn với các tham dự viên buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những hoạt động của Trung tâm dành cho các nhóm tuổi khác nhau với sự đa dạng về thể loại. Qua sứ mạng của mình, Trung tâm Thể thao Ý đã cung cấp cho những người trẻ một lối sống lành mạnh và tích cực dựa trên cái nhìn Kitô giáo về con người và xã hội. Đức Thánh Cha nói rằng, thể thao là một trường học tuyệt vời nếu chúng ta biết kiểm soát bản thân và tôn trọng người khác. Nó dạy về sự cống hiến và kiên trì, trong tinh thần cạnh tranh nhưng không làm mất đi nụ cười, và cũng để dạy người ta biết chấp nhận thất bại. Thể thao là công cụ để giải quyết nhiều vấn đề và mang lại sự chuyển đổi sâu sắc cho xã hội, bởi vì nó cải thiện con người và có thể thúc đẩy văn hóa đối thoại và gặp gỡ tôn trọng. Cuộc chiến với các đối thủ trong các cuộc thi thể thao luôn được gọi là chạm trán và không bao giờ là đối đầu. Bởi vì cuối cùng, mặc dù chiến thắng sẽ là tốt hơn, nhưng theo một nghĩa nào đó, cả hai đều chiến thắng. Đây là thế giới mà chúng ta mơ ước và muốn xây dựng. Trong tinh thần cạnh tranh lành mạnh, chúng ta luôn gặp thấy một người bạn và một người anh em, dù là đối thủ. Đây là tâm điểm của cái nhìn Kitô giáo về con người, đó là học cách nhìn người khác và mọi sự bằng con mắt của Chúa Giê-xu. Nhìn như Chúa Giê-xu đã nhìn, có nghĩa là lắng nghe những lời của Ngài để hiểu về cảm xúc của Ngài và cố gắng bắt chước những cử chỉ của Ngài. Đức Thánh Cha khích lệ các tham dự viên. Từ tin mừng, chúng ta sẽ làm cho thế giới đẹp hơn và chân chính hơn.
Vatican, nhân dịp lễ Phật Đản sắp đến 19 tháng 5, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, qua thư được ký bởi thư ký hội đồng, Đức cha Miguel Angel Aguiso Yusuf, gửi lời chúc mừng đến Phật tử với lời chào nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp. Cầu chúc niềm vui và bình an đến tất cả các Phật tử, gia đình và cộng đồng Phật giáo. Trong thư, Đức cha Miguel đề cập đến tài liệu về tình huynh đệ được ký bởi Đức Giáo hoàng Francisco và Đại Imam Sheikh Ahmad Al-Tazet của Al-Ansar tại Abu Dhabi hồi đầu tháng 2 vừa qua. Tài liệu cũng bao gồm lời kêu gọi mọi người tôn trọng phẩm giá của phụ nữ và trẻ em. Đây là điều được Chúa Giê-xu và Đức Phật coi trọng. Đồng thời, cả Phật giáo và Kitô giáo đều dạy về sự bình đẳng, về phẩm giá giữa người nữ và người nam, và cả hai đều đóng góp một vai trò quan trọng trong sự tiến bộ của phụ nữ. Lá thư cũng mời gọi các anh chị em Phật tử cùng hành động để bảo vệ phụ nữ và các quyền và tự do căn bản của họ.
Vatican, sáng 10 tháng 5 tại Đại Thính đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc triển lãm Talitha Cum về chống nạn buôn người. Buổi triển lãm với tên gọi Nữ tu chữa lành tâm hồn được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm của mạng lưới Talitha Cum, mạng lưới toàn cầu của đời sống thánh hiến dấn thân chống nạn buôn người. Nội dung của các bức ảnh cho thấy sự dấn thân của hơn 2.000 nữ tu thuộc mạng lưới Talitha Cum của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ đã hoạt động giúp đỡ cho các phụ nữ là các nạn nhân của nạn buôn người. Những phụ nữ dấn thân giúp đỡ những phụ nữ khác là một thực tế liên quan đến 2.000 nữ tu trên khắp thế giới hoạt động tại 77 quốc gia. Các bức ảnh được nhiếp ảnh gia người Mỹ Lisa Christine thực hiện trong 18 tháng thuộc lại những câu chuyện đón tiếp, trợ giúp mọi người, đặc biệt là phụ nữ bị khai thác ở các quốc gia như Ý, Guatemala, Mexico và Thái Lan. Sir Gabriella Botani, điều phối viên của Talitha Cum, nói với Vatican News, "Đối với chúng tôi, cuộc triển lãm là một thử thách lớn, bởi vì chúng tôi, những nữ tu, không quen với việc thực hiện những công việc này. Nhưng chúng tôi không làm một mình, chúng tôi cùng làm với những phụ nữ này, những người cùng chúng tôi đấu tranh để xây dựng lại cuộc sống cho chính họ, và chính họ dạy cho chúng tôi vững mạnh hơn, dạy cho chúng tôi làm thế nào để sống hy vọng khi đối diện với những hoàn cảnh bi đát như nạn buôn người." Sư Botani cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi cho chúng tôi một thông điệp cảm ơn và hỗ trợ. Đây là điều rất quan trọng đối với chúng tôi, những phụ nữ thánh hiến, đó là biết rằng Đức Thánh Cha gần gũi với chúng tôi. Ngài ủng hộ chúng tôi và quan tâm đến sự dấn thân này của chúng tôi. Thực tế, chủ đề nạn buôn người là một chủ đề được Đức Thánh Cha rất quan tâm, và tôi tin là trong Ngài luôn có một cảm xúc lớn, và cả trong chúng tôi khi chúng tôi tiếp xúc với những thực tại này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài những vấn đề liên quan đến giáo vụ, ba quyền lãnh đạo và các hành vi lãnh đạo trong giáo hội.
Kính thưa quý tín giả, như trong các hệ thống pháp luật hiện đại, giáo luật phân biệt quyền lãnh đạo trong ba quyền, cho phép thực hiện các hành vi cụ thể. Đó là, thứ nhất, quyền lập pháp. Trong bộ giáo luật, từ điều 7 đến 22 nói về quyền ban hành luật, điều 29 và 30 về các sắc lệnh và điều 76 về các đặc quyền. Thứ hai, quyền hành pháp. Quyền ban hành các sắc lệnh hành pháp được quy định từ điều 31 đến 33, các hướng dẫn, điều 34, các hành vi hành chính riêng biệt, tức là các sắc lệnh, điều 35 đến 93, các nghị định chung, điều 30 và các đặc ân, điều 76. Thứ ba, quyền tư pháp, cho phép thi hành và các hoạt động chuẩn bị cho bản án. Mặc dù có ba quyền riêng biệt, nhưng cần phải lưu ý cả ba thống nhất với nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu nguồn gốc của việc phân chia này. Trước hết, chúng ta nói về nguyên tắc phân chia quyền. Trong các hệ thống pháp luật hiện đại, nguyên tắc phân chia quyền lực, nghĩa là phân chia chức năng lãnh đạo giữa quốc hội với quyền lập pháp, chính phủ với quyền hành pháp và tòa án với quyền tư pháp. Nguyên tắc này do Locke và Montesquieu khởi xướng trong thời kỳ đấu tranh chống chủ nghĩa chuyên chế, tập trung quyền lực. Đó là vấn đề phân phối quyền lực giữa các cơ quan khác nhau, để quyền được thực thi bởi người này có thể bị giới hạn bởi người khác. Ý tưởng của hai triết gia đã đưa ra từ các cuộc cách mạng của thế kỷ thứ 18 trở thành một nguyên tắc tách biệt thực sự giữa ba chức năng. Nguyên tắc này đã được thảo luận và áp dụng một cách linh hoạt sau khi lý thuyết được đưa ra. Nó được coi là một trong những yếu tố thiết yếu của các chế độ dân chủ, mục đích là để đảm bảo tốt nhất cho tự do của cá nhân.
Nguyên tắc thống nhất các quyền của giáo luật. Trong hệ thống giáo luật, nguyên tắc phân biệt quyền lực và sự thống nhất có hiệu lực. Các nhiệm vụ chính của cơ quan giáo hội ở cấp hoàng vũ và địa phương, Đức Giáo Hoàng, Giám mục đoàn, Giám mục giáo phận có các chức năng lập pháp, hành chính và tư pháp trong việc áp dụng nguyên tắc thống nhất ba quyền. Những người nắm giữ giáo vụ có thể đưa các hành vi lập pháp, hành chính và tư pháp trong một khuôn khổ được pháp luật quy định. Tuy nhiên, Bộ Giáo luật phân biệt chế độ pháp lý của các hành vi được đặt trong việc thực hiện mỗi quyền lực. Do đó, mỗi quyền có cách thực hiện quyền riêng. Như trong tất cả các hệ thống pháp luật, một luật không phải là một hành vi hành chính và khác với một bản án. Hơn nữa, trong khi nhiệm vụ ở cấp hoàng vũ được đặt ở vị trí đứng đầu cộng đoàn có ba quyền, thì các nhiệm vụ khác do các thể nhân và các hiệp đoàn thực hiện với một thẩm quyền liên quan đến việc thực thi một trong ba quyền lực. Ví dụ, đại diện tư pháp chỉ thực hiện quyền tư pháp trong giáo phận, đại diện giám mục thực thi quyền hành pháp trong một khu vực cụ thể. Nguyên tắc thứ 6 cho việc sửa đổi Bộ Giáo luật do Thượng Hội đồng Giám mục đề xuất năm 1967 đã giải quyết câu hỏi khi đề nghị nghiên cứu cách xác định và bảo vệ quyền của cá nhân. Đức Giáo Hoàng và các giám mục giáo phận hoàn thành sứ vụ tương ứng với quyền. Thượng Hội đồng thực thi quyền không được tùy tiện. Nguyên tắc thống nhất trong khi thực thi quyền của Thượng Hội đồng không chỉ mang tính pháp lý mà còn phải mang tính giáo hội. Sự hiệp nhất của giáo hội đã được thực hiện trong Chúa Kitô. Bổn phận của các thừa tắc vụ thánh là bảo đảm sự hiệp thông và hiệp nhất mà điều 205 đã quy định. Đó là mối dây liên kết của việc tuyên xưng đức tin, của các bí tích, của việc lãnh đạo giáo hội. Việc phân biệt các quyền không nhằm mục đích giới hạn việc thực thi quyền này đối với quyền kia, nhưng có một đặc tính chức năng, nghĩa là cho phép xác định các hành vi có tính chất khác nhau để thúc đẩy thiện ích chung của giáo hội, tôn trọng bản chất của mọi thể chế và sự tự do của mọi người. Nguyên tắc hiệp nhất ba quyền không ngăn cản các biện pháp kiểm soát việc thực hành quyền của các cơ quan, ngoại trừ các hành vi của Đức Giáo Hoàng thì không được phép kháng cáo cũng không được thượng cầu, nghĩa là theo khoản 3 điều 333 thì không được kháng cáo, thượng cầu chống lại một phán quyết hay một sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng. Còn lại, việc kiểm soát có đặc điểm phân cấp. Cơ quan cấp trên có quyền kiểm soát việc thực thi quyền của cấp dưới. Ví dụ, việc công nhận hay phê chuẩn luật, kháng cáo hành chính, các kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Bộ Giáo luật cho phép kiểm soát tư pháp chỉ trong trường hợp các hành vi hành chính riêng biệt của các bộ của giáo triều Roma. Việc kiểm soát này liên quan đến các hành vi hành chính riêng biệt của các bộ của giáo triều.
Các đặc điểm của hành vi lãnh đạo. Trước hết, chúng ta cần phải phân biệt, không phải tất cả các hành vi hoặc các quyết định của người có quyền lãnh đạo ban hành là hành vi lãnh đạo. Như chúng ta đã nói trước đây, đó là sự phân biệt giữa chức năng lãnh đạo munus regendi và quyền lãnh đạo potestas regendi. Khi thực thi chức năng lãnh đạo, người giữ giáo vụ cũng có thể đưa ra các khuyến nghị, đề xuất, khích lệ. Đó không phải là hành vi lãnh đạo. các quyết định của một người giữ quyền lãnh đạo có thể được cho là hành vi lãnh đạo. Nó phải được xác minh là nó có hiệu lực, mang tính ràng buộc, ban hành theo hình thức, có hiệu lực và thực chất. Bây giờ chúng ta nói trước hết về hiệu lực của hành vi. Các hành vi lãnh đạo phải là các hành vi được thực hiện có chức năng công. Cá nhân hoặc các tổ chức nhận các hành vi qua một giáo vụ hoặc ủy quyền. Các hành vi này có chức năng tạo dựng các hoàn cảnh pháp lý mới cho thể nhân và pháp nhân, sửa đổi chúng hoặc bãi bỏ chúng. Ví dụ, các luật thiết lập các quy tắc thực hành các quyền của hiệp hội hoặc các hành vi hành chính riêng biệt như việc bổ nhiệm, phê chuẩn các quy luật của các hiệp hội hoặc các bản án vô hiệu hôn nhân là các hành vi lãnh đạo có hiệu lực. Các hành vi hành chính này không tùy thuộc vào sự chấp nhận của người nhận.
Thứ hai, các hành vi được thực hiện đơn phương và mang tính ràng buộc. Hành vi lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ phẩm trật giữa các cá nhân. Một bên thi hành quyền lãnh đạo, một bên là người chịu sự lãnh đạo. Hành vi này là quyết định mang đặc tính chung hoặc riêng, ràng buộc đối với tất cả. Nó phải được áp dụng tuân hành như quy định ở Điều 212 và 754. Điều 212. Các Kitô hữu phải tuân theo những điều mà các vị chủ chăn có chức thánh là những người đại diện Đức Kitô công bố với tư cách là những thầy dạy đức tin hoặc ấn định với tư cách là những người lãnh đạo giáo hội. Điều 754. Tất cả các Kitô hữu buộc phải tuân theo các hiến chế và sắc lệnh do quyền bính hợp pháp của giáo hội ban hành để trình bày học thuyết và để bác bỏ các quan niệm sai lầm. Và cách riêng phải tuân theo các hiến chế và sắc lệnh do Đức Giáo Hoàng hay Giám mục đoàn ban hành. Hành vi lãnh đạo biểu lộ ý muốn của người có quyền lãnh đạo. Tính bắt buộc là hành vi lãnh đạo phân biệt trong lĩnh vực của các hành vi của những người nắm giữ quyền lãnh đạo. Đó là hành vi được thực hiện trong khi thi hành quyền lãnh đạo như luật, sắc lệnh, hướng dẫn, hành vi hành chính và hành vi thực hành chức năng lãnh đạo. Munus regendi, do người có quyền lãnh đạo ban hành, nhưng không đòi hỏi việc tuân theo, chủ yếu nhằm hướng dẫn thực thi chức năng lãnh đạo của các tín hữu. Thứ ba, các hành vi có tính hợp pháp và thực chất. Hành vi phải hợp pháp, điều này có liên hệ đến ý muốn của người nắm quyền lãnh đạo. Để mang tính ràng buộc, thì hành vi của người có quyền lãnh đạo phải tuân theo quy tắc ban hành. Để một hành vi được xem là thực chất, thì ý muốn của người có quyền lãnh đạo phải phục vụ thiện ích chung và công của giáo hội, ví dụ như điều tốt cho con người. Vì thế, hành vi phải tuân theo luật khi ban hành. Đối với các quyết định, nếu luật quy định phải hỏi ý kiến hoặc ưng thuận, như Điều 127 quy định, thì người ban hành phải làm điều đó. Nếu không tuân theo quy trình này, thì hành vi sẽ vô hiệu. Về hình thức ban hành hành vi, Bộ Giáo luật ấn định theo bản chất của hành vi, quy tắc thể hiện, lý do, công khai, thông báo. Nội dung của những điều trên chúng ta đã tìm hiểu ở quyển thứ nhất của Bộ Giáo luật về các quy tắc chung. Mục đích là để bảo đảm cho các cá nhân nhận thức được các quyết định liên can đến việc đánh giá, tính hợp lý và sự công bằng cho các cá nhân.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc có bao nhiêu ơn gọi.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Trước đây, người ta thường nói đến ơn gọi làm linh mục và ơn gọi làm tu sĩ. Nhưng Thượng Hội đồng Giám mục họp năm ngoái về các bạn trẻ đã nới rộng khái niệm về ơn gọi. Trên thực tế có bao nhiêu thứ ơn gọi? Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Khi thiết lập ngày cầu nguyện cho ơn gọi năm 1964, nghĩa là cách đây 55 năm, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nghĩ đến ơn gọi giáo sĩ. Đó là lý do Ngài chọn đề tài cho Giê-xu mục tử nhân lành để trưng bày mẫu gương cho các mục tử trong hội thánh. Kế đó, Ngài cầu nguyện cũng được mở rộng cho ơn gọi đời sống thánh hiến. Như vậy, ngày Chúa Nhật hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa ban cho xã hội được nhiều ơn gọi vào đời sống tu sĩ và giáo sĩ. Thế nhưng hồi tháng 10 năm ngoái, Thượng Hội đồng Giáo mục đã họp để bàn về tuổi trẻ, đức tin và phân định ơn gọi. Thoạt tiên, nhiều người nghĩ rằng Thượng Hội đồng muốn tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ơn gọi bên Âu Mỹ ngày nay. Nhưng sự thật không phải như vậy. Thượng Hội đồng muốn bàn chuyện rộng hơn. Ngày nay, nhiều bạn trẻ sống không có ơn gọi, nghĩa là không có một lý tưởng cho cuộc sống. Họ sống qua ngày, buông theo số phận hoặc khép trên chính mình. Như vậy, Thượng Hội đồng buộc chúng ta sửa lại quan niệm về ơn gọi. Nó cụ thể cần phải tránh hai thái cực. Một bên là thái độ của những người không có ơn gọi, sống bậc bình trôi nổi qua ngày, chẳng có lý tưởng nào hết. Bên kia là quan niệm chật hẹp về ơn gọi, tức là chỉ giới hạn vào ơn gọi và hàng ngũ linh mục hay đời sống thánh hiến. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng đã dành hẳn một chương để đào sâu vấn đề này từ số 85 cho tới 105 dưới tựa đề Ơn gọi dưới ánh sáng đức tin. Cách riêng số 87 nói rằng ơn gọi là một thuật ngữ loại suy áp dụng cho nhiều thực thể khác nhau và có thể tạm chia làm 3 cấp. Cấp thứ nhất dành cho tất cả mọi người. Cuộc sống là một ơn gọi. Thiên Chúa gọi con người ra từ cõi hư vô ra chỗ hiện hữu. Con người được gọi hiệp thông với Chúa. Đó là hạnh phúc của con người. Con người được kêu gọi để ra khỏi chính mình đi hiệp thông với người khác. Cấp thứ hai dành cho các Kitô hữu. Nhờ bí tích rửa tội, người Kitô hữu được gọi đi theo Chúa Kitô, trở nên đồng hình đồng dạo với người. Người Kitô hữu cũng được kêu gọi tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh, tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô làm chứng cho tin mừng trước mặt thế gian. Cấp thứ ba đi vào sứ mạng của giáo hội. Giáo hội được ví như là một thân thể với nhiều chức năng khác nhau. Từ đó có thể nói tới nhiều thứ ơn gọi trong xã hội. Ơn gọi lập gia đình, ơn gọi làm mục tử, ơn gọi dâng mình cho Chúa, ơn gọi giáo dân cho những nghề nghiệp khác nhau.
Thưa cha, đây có phải là một cuộc cách mạng tư tưởng của Thượng Hội đồng năm ngoái hay không?
Không phải, chẳng có cách mạng chi cả. Chẳng qua là trở về với khái niệm Chúa gọi ở trong Kinh Thánh đấy thôi. Kinh Thánh nói tới việc Chúa gọi ở nhiều phương diện và cấp độ. Thứ nhất, theo một nghĩa rộng nhất, Chúa gọi có nghĩa là Chúa ban sự hiện hữu cho vạn vật và cách riêng là cho con người. Việc tạo dựng được quan niệm như là hậu quả của tiếng Chúa gọi. Chúa gọi con người từ chỗ hư vô sang hiện hữu. Thứ hai, lên một cấp nữa. Chúa gọi có nghĩa là Chúa mời gọi con người đến thông phận hạnh phúc với Ngài. Ơn gọi này cũng hướng tới tất cả mọi nhân sinh. Đội Thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi Ê-phê-sô chương 1 câu 4 như thế này. Thiên Chúa tuyển chọn ta trong Đức Kitô trước khi tạo thành vũ trụ để ta được trở nên tinh tuyển thánh thiện. Chúng ta thấy hai cái ý niệm kêu gọi và tuyển chọn được gắn liền với nhau, nằm như bật tình thương của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Tuy vậy, trong lịch sử cứu độ, chúng ta cũng thấy rằng tình thương mà Thiên Chúa bao phủ hết mọi người không ngăn cản việc Ngài tuyển chọn một dân tộc làm dân riêng, như là trường hợp dân Israel ở trong Cựu Ước. Tân Ước áp dụng tư tưởng này vào dân mới của Thiên Chúa, tức là Hậu Thánh. Các phần tử đều mời gọi một đàng chia sẻ chức thiên tử của Đức Kitô, đàng khác là mang ơn cứu độ cho đồng loại. Đây là nguồn gốc của ơn gọi người Kitô hữu, được Công đồng Vatican II nhắc tới nhiều lần khi nói tới ơn gọi nên thánh hay là ơn gọi truyền giáo.
Như vậy là tất cả các tín hữu đều được ơn Chúa gọi, phải không thưa cha?
Đúng như vậy. Qua bí tích rửa tội, tất cả các Kitô hữu được mời gọi nên thánh, nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, vừa trong tư cách là con cái hiếu thảo của Chúa Cha, vừa trong tư cách là mang tin mừng đến cho nhân loại. Tới đây chúng ta vẫn còn nằm ở cấp độ mà thần học gọi là ơn gọi phổ quát, nghĩa là hướng tới tất cả mọi tín hữu, không trừ đến ai. Thế nhưng chúng ta hãy đi thêm một bước nữa. Thần học chú ý tới một vài đoạn phúc âm nói tới việc Chúa gọi một vài cá nhân và ủy thác cho họ một sứ mạng đặc thù nào đó. Ví dụ như khi Chúa Giê-xu gọi các môn đệ đi theo người, hãy theo tôi. Lời kêu gọi này hàm ngụ rằng họ phải rời bỏ môi trường mình đang sống dấn thân phục vụ một kế hoạch mà Chúa vạch cho họ. Hiểu theo nghĩa này, trong Tân Ước, chúng ta phải đặt Đức Maria vào hàng tiên phong của những người được Chúa gọi qua trung gian của Thiên sứ Gabriel, rồi tới các môn đệ, và về sau Thánh Phaolô cũng khẳng định là mình được Chúa gọi làm tông đồ đi rao giảng tin mừng cứu độ. Thành nào gọi đó là ơn gọi riêng, đối lại với ơn gọi chung hay là ơn gọi phổ quát. Dù sao ta cũng nên ghi nhận rằng giữa hai bên có sự liên hệ mật thiết. Thiên Chúa kêu gọi một số người, tức là ơn gọi riêng, để mà phục vụ toàn thể cộng đoàn ơn gọi chung.
Thưa cha, có bao nhiêu thứ ơn gọi riêng?
Câu trả lời tùy theo ngôn ngữ mà ta sử dụng. Trong ngôn ngữ thông thường, ta có thể nói tới rất nhiều ơn gọi riêng, hiểu theo nghĩa là mỗi người được Chúa ban tài nghệ nào đó để phục vụ xã hội, khả năng trí tuệ, đầu óc tổ chức, năng khiếu nghệ thuật, vân vân. Theo ngôn ngữ thần học, từ ngữ ơn gọi được hiểu theo một nghĩa hẹp hơn, dựa theo những mẫu gương của Đức Maria và các môn đệ, các thánh tông đồ vừa nói trên đây. Một cách cụ thể hơn, trong quá khứ, người ta nói tới hai ơn gọi. Ơn gọi vào hàng giáo sĩ, tức là linh mục, và ơn gọi vào hàng tu sĩ. Còn ngày nay, người ta muốn nói tới ơn gọi đi theo Chúa Kitô, theo gương các môn đệ với hai nét chính. Một đang là ở gần kề bên Chúa, và đằng khác là loan báo tin mừng. Thực vậy, khi đọc lại các trình thuật tân ước về ơn gọi các môn đệ, chúng ta thấy trước hết họ được yêu cầu hãy rời bỏ nếp sống hiện tại, kể cả gia đình nghề nghiệp, để mà tới chia sẻ cuộc sống giống như Chúa Giêsu, một nếp sống phục vụ tin mừng, vừa bằng lời giảng, vừa bằng nếp sống.
Tóm lại, chúng ta nói đến ba cấp độ của ơn gọi. Thứ nhất là chung cho hết mọi người. Thứ hai là chung cho tất cả các Kitô hữu. Thứ ba là những ơn gọi riêng trong hội thánh. Thưa cha, ba cấp độ này có liên quan đến ba ngôi Thiên Chúa không?
Phải nhận, đây là một điểm mới mẻ của thần học về ơn gọi. Khi đặt ơn gọi trong tương quan với Thiên Chúa ba ngôi, mà ta có thể phát biểu như thế này. Thứ nhất, trong tương quan với Chúa Cha. Theo một nghĩa rộng nhất, Chúa gọi có nghĩa là Chúa ban sự hiện hữu cho vạn vật và cách riêng là cho con người. Việc tạo dựng được quan niệm như hậu quả của tiếng Chúa gọi. Chúa gọi con người từ chỗ hư vô sang hiện hữu. Tiến thêm một bước nữa, Chúa gọi có nghĩa là Chúa mời gọi con người đến thông phận hạnh phúc với Ngài. Con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa nhằm chia sẻ hạnh phúc làm nghĩa tử. Thứ hai, trong tương quan với Chúa Kitô. Đối với các Kitô hữu, quá bí tích là tội. Chúa gọi ta đến đồng hành đồng dạng với người, chia sẻ và sứ mạng mang tin mừng cứu độ cho nhân loại. Thứ ba, trong tương quan với Chúa Thánh Thần. Thánh Linh soi sáng cho ta biết quảng đại đáp trả ơn gọi của Chúa. Hơn thế nữa, Ngài ban phát những ơn gọi khác nhau được phục vụ cộng đồng. Đó là nguồn gốc của các ơn gọi khác nhau giữa lòng các Kitô hữu.
Đó là tư tưởng của các nhà thần học. Thưa cha, vậy còn tông huấn sau thượng hội đồng thì nói gì?
Tông huấn Christus Vivit dành chương 8 để bàn về ơn gọi. Trong đó chúng ta gặp lại các tư tưởng vừa kể, tuy rằng với một lối phân chia hơi khác. Chương 8 mở đầu với số 248 và đến ơn gọi theo nghĩa rộng, bao gồm việc Chúa gọi chúng ta ra khỏi hư vô để đi vào cuộc sống, cũng như ơn gọi và tình sống tình thân hữu với Chúa và ơn gọi linh thánh. Đề tài này được khai triển ở các số 249 cho tới 252. Bước sang số 253, Đức Thánh Cha nói tới ơn gọi theo một nghĩa đặc biệt, tức là ơn gọi phục vụ tha nhân, mang hết những khả năng của mình để phục vụ xã hội. Trong cấp thứ hai này, tông huấn dừng lại ở ba hình thức. Một là hình thức tình yêu hôn nhân gia đình, số 259-266. Hai là hình thức lao động, số 268-273. Hai hình thức này xem ra là thông thường trong cuộc đời, nhưng mà dưới cặp mắt đức tin, ta có thể nhận ra như là một sứ mạng xây dựng tình yêu đối với việc chuyển sinh giáo dục con cái và sứ mạng xây dựng xã hội. Cuối cùng, tông huấn bàn về ơn gọi tận hiến đặc biệt, từ số 274 cho đến 277. Điểm cuối cùng là Thánh Cha Francisco bảo rộng trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm nay, được ban hành ngày 31 tháng Giêng nhân lễ Thánh Gioan Bosco.
Như vậy, ngày cầu nguyện cho ơn gọi vẫn còn giữ được ý nghĩa như lúc được thành lập cách đây 50 năm, phải không thưa cha?
Đúng thế. Tuy nhiên, trong đường hướng mục vụ, giáo hội cần phải biết lưu tâm tới các ơn gọi khác nữa. Thế riêng, từ nay, mục vụ giới trẻ được coi như đồng nghĩa với mục vụ ơn gọi. Theo nghĩa là tất cả mọi hoạt động mục vụ dành cho giới trẻ cần phải nhậm giúp cho họ khám phá ra kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho họ. Mỗi người được mời gọi hãy nhận ra các khả năng Chúa ban để phục vụ tin mừng, dù trong bất cứ hoàn cảnh sinh sống nào. Việc khám phá này mang tên là phân định, đòi hỏi sự lắng nghe, đồng thời cũng cần tới sự đồng hành hướng dẫn của những người có kinh nghiệm, như chúng ta đọc thấy trong chương 9 của tông huấn Christus Vivit.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài cầu nguyện cho các mục tử.
Bạn thân mến, trước khi đi vào cuộc khổ nạn, Thầy Giê-xu có nhiều điều muốn dạy dỗ các môn đệ. Điều người nhấn mạnh nhiều hơn cả là hình ảnh của người mục tử mà chính người là gương mẫu. Tôi là mục tử nhân lành. Mục tử tốt lành là cái tên mà Thầy Giê-xu nói về mình và người sống điều ấy khi trao ban sự sống cho đoàn chiên của mình. Hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh mục để các ngài trở nên những người mục tử đích thực như lòng Chúa mong ước. Đặc tính của người mục tử tốt lành mà Thầy Giê-xu nói đến chính là người đem lại sự sống. Đem lại sự sống, người mục tử chăm sóc đoàn chiên như người mẹ với đàn con. Chăm sóc là gì nếu chẳng phải làm cho cuộc sống của người khác được trở nên dồi dào và phong phú? Lần kia, các môn đệ đã hoảng sợ mà kêu lên với Chúa rằng, Thầy ơi, chúng con chết đến nơi rồi, Thầy không quan tâm đến sao? Và Thầy Giê-xu đã làm cho gió tắt và biển lặng. Thầy Giê-xu quan tâm đến các môn đệ và quan tâm đến cuộc sống của họ. Thiên Chúa vẫn lắng nghe và thấu biết những yếu đuối của phận người. Nhưng mục tử tốt lành chẳng phải là một cách gọi cho những kẻ yếu đuối và dễ bỏ cuộc. Mục tử tốt là người sẵn sàng chiến đấu với bầy sói chứ không bỏ chạy. Chính khi chiến đấu để bảo vệ đoàn chiên, người mục tử cho thấy sứ mạng trao ban sự sống của mình. Nhưng trao ban sự sống không hẳn là nói đến cái chết của Thầy Giê-xu trên thập giá. Trao ban sự sống ấy cũng cần được hiểu như cách thức của cây nho với cành nho, của dòng suối với mảnh đất khô cằn. Trao ban sự sống như cách của Thầy Giê-xu là trao lại cách thức để yêu thương và chiến đấu, yêu thương những gì mình được gửi trao và chiến đấu với lũ sói rình trở. Người mục tử tốt là người biết về đoàn chiên của mình. Thầy Giê-xu từng bảo, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Người ta chẳng thể biết nhau nếu không dành thời gian cho nhau. Trao ban là gì nếu chẳng khởi đi từ những điều nhỏ bé nhất mà cũng quý giá nhất mà người ta có thể dành thời gian để lắng nghe nhau với tất cả sự chăm chú. Khi đã trân quý điều gì đó, người ta sẽ chẳng để nó vụt khỏi tay mình. Không ai cướp được khỏi tay tôi đoàn chiên mà Chúa Cha đã ban cho tôi. Thầy Giê-xu khẳng định điều này một cách tuyệt đối. Người ta có thể khẳng định như thế, một là vì người ấy có sức mạnh đến nỗi không ai có thể lấy khỏi tay mình, hai là vì người ấy yêu thương và quý trọng những điều thuộc về mình và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nó. Khi khẳng định các cương quyết như thế, người mục tử sẵn sàng mất đi nhiều thứ, bỏ đi nhiều sự, nhưng không thể bỏ đàn chiên của mình. Người ấy làm tất cả để bảo vệ và giữ gìn chúng. Người mục tử hẳn có thể chết trên thập giá, có thể bị sỉ nhục và khinh chê, nhưng không để một ai bị hư mất, ngay cả những ai thất vọng bỏ đi, trừ những người không tin vào tình thương của người. Kinh Thánh là câu chuyện tình yêu của đôi tay chăm sóc và bảo vệ. Hình ảnh đẹp của đôi tay vươn ra ôm lấy đứa con hoang đàng nói lên nhiều điều về người mục tử tốt. Có nhiều cuộc đời tưởng chừng như đi vào ngõ cụt với những quyết định sai, những chọn lựa lệch. Nhưng như người cha nhân hậu, người mục tử chạy đến để một lần nữa trao ban sự sống. Trao ban sự sống khi ấy chính là trao ban phẩm giá để sống là một con người và là một người con. Còn nhiều con chiên chưa thuộc về đàn này và người mục tử sẽ đi tìm chúng và chúng sẽ nghe tiếng người ấy. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Làm thế nào chiên có thể nghe tiếng của vị mục tử nếu những tiếng ấy không đến từ con tim với lòng nhân hậu và tình thương? Nếu lời ấy chẳng có sức đụng chạm, hẳn nó chẳng được lắng nghe. Nếu lời ấy không đem lại sự sống, hẳn nó chẳng được đón nhận. khi ấy chiên của tôi sẽ theo tôi. Đoàn chiên đi theo người mục tử là bởi chúng tin vào người ấy. Chúng tin cuộc sống sẽ tốt hơn với sự hướng dẫn của người mục tử. Chính theo nghĩa của từ đi theo, ta hiểu thế nào là đời sống tốt hơn theo luận lý của người mục tử tốt lành. Đi theo nghĩa là sống một cuộc sống như Ngài, một cuộc sống biết trao ban. Theo nghĩa đó, cuộc đời sẽ tốt hơn nếu biết trao tặng. Bạn thân mến, sinh ra làm người, chúng ta đã được trao ban thật nhiều. Thiên Chúa đã trao cho chúng ta những hạt mầm của sự sống đời đời, vốn là đặc tính của những gì đời đời hay mãi mãi, Thiên Chúa trao tặng không mệt mỏi, ngày cũng như đêm, khi vui cũng như khi buồn. Người đã trao tặng ngọn lửa sự sống vào trong mảnh đất cuộc đời tối tăm. Vì là không biên giới, nên người trao tặng vô điều kiện mà cũng không cần đáp trả. Mặc dù những điều Thầy Giê-xu nói về người mục tử có vẻ mạnh mẽ, thi vị, nhưng rõ ràng đó là lối sống đi ngược lại với những điều diễn ra trong thế giới chúng ta đang sống. Ngay cả khi những điều Thầy Giê-xu nói hấp dẫn và đầy lôi cuốn, thì thế gian lại cuốn ta đi theo một hướng khác. Lối sống của người mục tử tốt lành chẳng phải tầm thường và cũng chẳng để thỏa mãn. Chúng ta chỉ có thể sống với sức mạnh và ơn sủng của Chúa Thánh Thần để được giải phóng khỏi sự yếu đuối, ích kỷ và tự mãn của mình. Hôm nay, tôi cũng cầu nguyện cho những người đang coi sóc mình, những người mục tử mà Chúa gửi đến cho tôi. Tôi cầu nguyện cho những thách đố nơi cuộc sống của các ngài và xin ơn Chúa xuống trên các ngài. Phần tôi cũng xin cho mình được can đảm và mạnh mẽ để dám trao ban sự sống cho những người tôi được gửi đến, nơi gia đình, nơi công sở, nơi cộng đoàn và giáo xứ của tôi. Ước gì tôi không chỉ là người tin vào Chúa Kitô nhưng còn trở nên người đáng tin giữa dòng đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.